Bạn đang nghe podcast Huyền Expat phiên bản thử nghiệm 5.0 số thứ 14, được host bởi Huyền Trần, thạc sĩ truyền thông tốt nghiệp tại Mỹ, hiện đang làm việc trong lĩnh vực sáng tạo ở Việt Nam. Bạn có thể truy cập vào trang fanpage facebook.com/huyenexpat để cập nhật thông tin mới nhất về kênh podcast. Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe nhé! Chào các bạn, bây giờ là buổi sáng ngày thứ 6. Con trai mình đã chính thức nghỉ hè từ đầu tuần cho nên thời gian làm podcast của mình đã bị giảm đi một cách đáng kể. Nhưng mình vẫn sẽ cố gắng duy trì podcast ở mức độ mỗi tuần một episode mới. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ và lắng nghe trên các nền tảng Anchor, Spotify, Google và Apple Podcast nhé. Sau episode nặng nề lần trước với chủ đề xả súng, lần này mình muốn nói về một chủ đề nhẹ nhàng hơn và sẽ quay lại với phong cách unscripted. Nói thật là mình cũng khá mất thời gian để chốt chủ đề cho episode lần này. Mình có một vài ý tưởng trong đầu nhưng mà mình cứ suy nghĩ không biết là nên thực hiện ý tưởng nào. Cuối cùng thì mình chợt nảy ra ý định làm một episode để nói về những người rất tiêu cực. Tại sao mình lại nghĩ ra ý tưởng này? Bởi vì là sau một vài buổi gặp gỡ cà phê cà pháo, mình rút ra là có một vài người thật sự là chỉ gặp một lần mà không muốn có lần thứ hai. Bởi vì chỉ cần ngồi nói chuyện với những người này khoảng tầm 5 phút thôi là mình đã cảm thấy rất là mệt mỏi và rất là mất hết năng lượng. Những cái người này họ cứ mở miệng ra là bắt đầu kêu ca, chỉ trích, phàn nàn, bán than, đủ các thứ. Và thật sự là họ làm cho cái bầu không khí xung quanh gần như là bị nhiễm độc. Họ cũng không quan tâm là những người xung quanh có muốn lắng nghe họ, lắng nghe những cái phàn nàn chỉ trích của họ hay không, nhưng mà họ vẫn cứ thích nói cho nó sướng miệng thôi. Thì trong episode lần này mình sẽ phân tích cho bạn thấy, thật ra thì ai cũng có cái xu hướng là sẽ thích phàn nàn, thích chỉ trích, đặc biệt là phụ nữ. Nhưng mà liệu mọi người có thực sự quan tâm đến cái vấn đề mà họ đang kêu ca hay không? Bây giờ nha, hãy cùng mình lắng nghe, chia sẻ về chủ đề này. Trước hết phải công nhận là giữa đàn ông với phụ nữ thì mức độ bán than của phụ nữ chắc là phải hơn đàn ông vài chục level. Mình cũng là phụ nữ, mình rất hiểu. Phụ nữ thường rất thích bán than, rất thích kêu ca, rất thích chỉ trích, rất thích phàn nàn. Bạn có thấy đúng không? Tất nhiên là mình cũng gặp khối người đàn ông, nói thật là miệng lưỡi họ còn chu chéo hơn cả đàn bà. Nhưng mà nhìn chung ấy, thì cái căn bệnh bán than vẫn là bệnh rất phổ biến của phụ nữ. Nếu bạn là một thính giả nữ và đang nghe episode này, có bao giờ bạn tự hỏi là vì sao phụ nữ lại rất thích kêu ca, phàn nàn, than phiền hay không nhỉ? Mình sẽ thử lý giải nguyên nhân nhá. Thứ nhất là vì phụ nữ có nhu cầu nói rất nhiều. Theo thống kê của BBC thì một ngày trung bình phụ nữ nói khoảng 20.000 từ, trong khi nhu cầu nói của đàn ông thì chỉ có khoảng 7.000 từ, tức là chỉ bằng 1/3 phụ nữ thôi. Cho nên bạn thấy rằng là đối với phụ nữ thì việc nói nó cũng quan trọng như là việc ăn. Nó là một cái nhu cầu thiết yếu, một cái nhu cầu không thể thiếu được. Thật sự mà nói là phụ nữ không thể nào mà có thể tồn tại được nếu như mà không nói. Lý do thứ hai là phụ nữ có những thay đổi về tâm sinh lý, thay đổi về hormone rất thất thường hơn đàn ông rất nhiều lần. Có những người còn bị những cái hội chứng như là hội chứng trầm cảm mùa xuân, tức là tự nhiên mình bị rất là moody trước những cái kỳ kinh nguyệt, rồi khi mình mang thai sinh con đến lúc giai đoạn tiền mãn kinh vân vân, thì cái tâm sinh lý lại tiếp tục thay đổi. Chính vì cái sự thất thường thay đổi sáng nắng chiều mưa như thế cho nên nó khiến cho phụ nữ luôn luôn ở trong một cái trạng thái nó không được ổn định, không được bình ổn. Ví dụ như bạn tưởng tượng như cái đồ thị hình sin nhé, thì đối với đàn ông ấy, cái đồ thị đấy nó cứ đều, nó không quá tăng và nó cũng không quá giảm. Nhưng mà phụ nữ ấy thì có thể nó sẽ tăng vút lên đến một cái đỉnh, rồi nó lại tụt thẳng xuống dốc. Nó còn khủng khiếp hơn cả là thị trường chứng khoán. Thế khi mà người ta cảm thấy bất ổn thì người ta sẽ làm gì nhỉ? Tất nhiên là đối với đàn ông và phụ nữ cách giải quyết rất khác nhau nhé. Đàn ông ấy thì họ có xu hướng là họ sẽ giữ cái vấn đề đấy ở trong lòng. Họ tìm cách họ giải quyết. Cùng lắm thì họ sẽ chỉ nói cho một vài người. Mà thật ra họ cũng không bao giờ nói đầy đủ đâu. Họ chỉ nói một vài ý đủ để cho cái người kia, đủ cái thông tin để cho cái người kia cần biết thôi. Nhiều khi họ cũng giấu, họ cũng không nói với vợ con đâu vì họ sợ vợ con lo lắng. Nhưng mà với phụ nữ thì không. Phụ nữ khi mà cảm thấy bất ổn trong người là cái nhu cầu phải xả ra, phải nói ngay ra lập tức. Chỉ cần xả ra là sẽ thấy người rất nhẹ nhõm. Lý do thứ ba ấy là mình nghĩ là dù xã hội đã rất là phát triển và phụ nữ và đàn ông ngày nay thì gần như là bình đẳng. Cả hai đều có công việc ở ngoài xã hội. Nhưng thực sự mà nói đấy vẫn chỉ là cái bề nổi của tảng băng thôi. Còn về thực sự thì phụ nữ vẫn phải làm việc nhà, phải chăm sóc con cái nhiều hơn đàn ông rất nhiều. Ở Việt Nam người ta tính trung bình một người phụ nữ trong một cái cuộc đời làm vợ làm mẹ dành khoảng 10 năm để đứng ở bếp. Bạn có tưởng tượng 10 năm là một quãng thời gian lớn như thế nào không? Nếu mà bạn sống đến 70 tuổi, tức là 1/7 quãng đời của bạn phải đứng ở trong bếp rồi. Tức là họ dành rất nhiều thời gian để nấu nướng, dọn dẹp, rồi chăm sóc chồng con. Trong khi cái công việc ở bên ngoài của họ thì vẫn rất là áp lực. Có phải là vì họ có con, có cái mà mọi người sẽ thông cảm đâu không? Áp lực lắm chứ, áp lực từ sếp, áp lực từ đồng nghiệp, áp lực từ khách hàng. Và có nhiều người phụ nữ thật sự mà nói thì thậm chí là họ còn có cả cái học vị cao hơn người đàn ông, họ có cái chức vụ cao hơn và mức lương bổng cao hơn. Nhưng mà điều đấy không có nghĩa rằng là cái công việc gia đình của họ sẽ giảm đi. Không hề, công việc gia đình của họ, khối lượng công việc gia đình của họ vẫn rất là nhiều. Vì chính vì cái sự áp lực như thế, áp lực cả ngoài xã hội rồi đến sự áp lực ở trong gia đình, những cái căng thẳng, mâu thuẫn trong việc nuôi dạy con cái khiến cho phụ nữ rất là dễ cáu, dễ bực hơn đàn ông. Rồi cộng với thay đổi về tâm sinh lý, thay đổi về hormone càng khiến cho phụ nữ rất là dễ bị tổn thương, rất dễ cáu, dễ giận. Và đấy, như mình đã nói, khi mà cáu và bực thì đàn ông và phụ nữ có hai cái cách giải quyết rất là khác nhau. Với phụ nữ thì phải xả van, xả stress. Nếu không thì càng để stress ở trong người thì nó sẽ càng phình ra, đến một lúc nào nó như quả bóng bay ấy, bạn cứ thổi mãi cho đến lúc nào đó nó nổ tan tành. Nên cũng không có gì khó hiểu vì sao là phụ nữ lại có cái xu hướng thích kêu ca than phiền hơn là đàn ông. Bản thân mình cũng là một người phụ nữ, mình cũng có chồng con và mình cũng đã từng rất là hay kêu ca than phiền về những cái vấn đề của mình với những cái người xung quanh. Đặc biệt là khi mà mình gặp những cái người bạn thân hay là những cái người thân trong gia đình thì mình lại càng hay thích nói với mọi người về vấn đề của mình. Bởi vì mình nghĩ rằng là vì họ thân với mình mà, cho nên là chắc là họ sẽ quan tâm đến những điều mình nói, họ sẽ hiểu mình, họ sẽ thương mình. Rồi ví dụ như mình mà có chót làm cái này cái kia không được vừa lòng thì họ cũng hiểu cho mình, họ cũng thông cảm cho mình, họ cũng bảo là ừ đấy, bình thường thì nó cũng không như thế đâu, chẳng qua bây giờ nó đang có vấn đề nó mới như thế. Nói thật là sau này thì mình nghĩ ra là thật ra nó chỉ là bao biện cho bản thân thôi. Như kiểu là mình cứ excuse cho cái sự lời nhác, cầu thả hay là những cái lỗi lầm của mình. Rồi mình cứ lấy cái cớ là ủa tôi đang có vấn đề đấy, cho nên tôi mới như thế đấy, còn không thì tôi cũng chả thế đâu. Thật ra như thế rất là không công bằng với mọi người. Nhưng mà sau rất là nhiều những cái lần than phiền với người thân, với bạn bè, mình nhận ra một điều ấy. Một cái sự thật rất đau lòng, các bạn có biết là gì không? Đó là ấy, chả có ai quan tâm đến vấn đề của bạn đâu. Nói thật đấy, kể cả đấy là những người rất thân với bạn như là bố mẹ hay là anh chị em. Vì sao mà họ chả có thể quan tâm đến vấn đề của bạn nhỉ? Trong khi bạn rất là kỳ vọng đúng không? Khi bạn nói chuyện với người ta bạn kỳ vọng chứ. Bạn chả mong muốn người ta hiểu bạn quá đi chứ. Nhưng mà họ chả quan tâm vì sao? Vì thứ nhất ấy, là họ cũng chả hiểu được cái vấn đề của bạn là gì. Bởi vì bạn là cái người trong cuộc, bạn là cái người hiểu rõ nhất cái vấn đề đấy. Mà thật ra ấy, cái vấn đề đấy có thể là vấn đề với bạn, nhưng mà lại chưa chắc là vấn đề với người khác. Ví dụ như bạn làm một công việc bạn ấy rất chán đúng không? bạn cảm thấy bạn rất là struggle, bạn chỉ muốn bỏ ngay công việc đấy để đi làm công việc khác thôi. Bởi vì tính của bạn cả thèm chóng chán, bạn làm cái gì được một thời gian là bạn bắt đầu thấy chán rồi. Nhưng mà với một cái người mà họ rất là kiên nhẫn và họ lại thích một cái công việc mà nó bình ổn, lặp đi lặp lại, không có xáo trộn, không có thay đổi gì cả, thì rõ ràng là cái vấn đề chán việc của bạn không phải vấn đề của người khác. Mà kể cả trong trường hợp mà người ta có hiểu được cái vấn đề của bạn đang trải qua, bởi vì có thể là trong quá khứ họ cũng đã từng trải qua cái chuyện như thế rồi, hoặc là họ là một cái người có khả năng thấu cảm tốt, thì họ cũng không thể có được cái cảm giác, cái cảm xúc chính xác như là cái cảm xúc, cảm giác mà bạn đang có. Cho nên bạn mới thấy rằng là để cho người khác hiểu được vấn đề của mình, nó là một điều rất khó. Và đó còn phụ thuộc vào cái khả năng mà bạn có thể truyền đạt được những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc mà bạn đang có với người khác không, để người ta hiểu được hay không. Đó, thế là thứ nhất nhá, là khi bạn nói ra người ta chẳng hiểu được vấn đề của bạn, và có hiểu thì họ cũng không thể hiểu được cái cảm giác của bạn. Và cái lý do thứ hai ấy, là chính bản thân cái người đang nghe những cái lời than phiền của bạn ấy, bản thân họ cũng có vấn đề. Thật ra trong cuộc sống này ấy, thì ai cũng có vấn đề. Không vấn đề ở công việc thì vấn đề ở gia đình, con cái. Các bạn nghĩ xem, người ta khi mà người ta có vấn đề, người ta sẽ quan tâm đến vấn đề của ai? Người ta quan tâm đến vấn đề của bạn à? Hay là người ta sẽ quan tâm đến vấn đề của bản thân họ trước? Dĩ nhiên là họ phải quan tâm đến vấn đề của bản thân họ rồi. Nói thật đấy, chỉ có những cái bậc thánh, thần, Phật hay là những cái vị Bồ Tát thì mới có thể lắng nghe mọi cái đau khổ của chúng sinh. Chứ còn một cái người trần mắt thịt như chúng ta thì làm sao mà chúng ta lại có thể quên đi bản thân để mà nghĩ cho người khác? Không có cái chuyện đấy đâu. Ai cũng nghĩ về mình trước tiên. Vấn đề của mình bao giờ cũng là vấn đề quan trọng nhất. Với cả thực sự mà xem, ví dụ như nhá, bạn nói cho một cái người mà cái người đấy đang có một cái vấn đề, họ đã đang đau khổ bỏ sư ra, mệt mỏi chán nản bỏ sư ra, xong rồi bạn lại, họ lại đi gặp một cái người mà lại cứ mở mồm ra là bắt đầu kêu ca than phiền về bản thân mình. Nói thật chứ họ nghe thế họ cũng thấy điên bỏ sư ra ấy, đúng không? Mà có khi họ lại có sự so sánh, họ thấy có khi cái vấn đề mình đang nói ra ấy nhỏ như con muỗi, chả là cái gì so với vấn đề mà họ đang có cả, đang gặp phải cả. Thì họ lại càng bực, đúng không? Họ sẽ thấy rằng mình là một người rất là ích kỷ. Mình chả quan tâm gì đến người khác cả. Mình chả hỏi xem người khác đang cảm thấy cái gì, đang trải qua chuyện gì. Mà mình chỉ thích nói bô bô về bản thân mình thôi. Ôi tôi có vấn đề này, tôi có vấn đề kia. Rõ ràng trong cái trường hợp mà bạn nói với cái người mà đang có vấn đề rồi, thì bạn sẽ chỉ bị người ta ghét thêm thôi. Chứ đừng bao giờ hy vọng là người ta sẽ hiểu cho bạn, thương bạn. Có khi đến ngồi mà nghe bạn nói là họ đã cảm thấy bực rồi. Lý do thứ ba mà chẳng có ai quan tâm đến vấn đề của bạn là bởi vì đâu phải ai cũng có cái khả năng lắng nghe và cái khả năng thấu cảm với người khác. Bạn biết rằng ý, nghe nó thực sự là rất là khó, đặc biệt là nghe sâu. Nghe mà chỉ để nghe, nghe mà không phán xét, không ngay lập tức đã đưa ra những cái lời nhận xét, đưa cái tôi của mình vào, hay là ngay lập tức vội vàng đã phải khuyên người ta làm cái gì rồi. Thật ra thì những người khi người ta nói, người ta đâu có cần người khác phải khuyên hay là phán xét họ. Họ chỉ cần duy nhất một thứ thôi, đó là hãy im lặng, hãy lắng nghe. Hãy lắng nghe người ta khi người ta có vấn đề. Nhưng mà có mấy ai mà có khả năng lắng nghe? Hầu hết mọi người chỉ thích nói chứ đâu có ai thích nghe đâu. Cho nên là nếu như bạn mà gặp một cái người ấy, mà họ có cái đức lắng nghe ấy, thì đấy là một cái may mắn cho bạn. Ví dụ như bạn có một cái người bạn thân mà rất chịu khó lắng nghe bạn, hay là bạn có một người chồng hay một người vợ mà lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe bạn, chỉ lắng nghe thôi, im lặng ở bên cạnh bạn thôi, lắng nghe hoàn toàn với một cái tâm thế không phán xét, thì bạn thật sự là rất may mắn. Còn phần lớn mọi người trái thì lắng nghe đâu. Có khi bạn chưa nói hết câu, người ta đã nhảy bổ vào mồm bạn rồi. Ngoài cái khả năng lắng nghe thì cái khả năng thấu cảm không phải ai cũng có. Có những cái người thật sự mà nói là họ đâu có khả năng thấu cảm với người khác đâu. Họ đâu có khả năng cảm thông với người khác. Đối với họ thì trên đời này chả có gì quan trọng mà chính bản thân họ. Chả có vấn đề nào to hơn vấn đề của họ. Kể cả khi bạn có nói vấn đề của bạn với người ta thì người ta cũng không quan tâm, và người ta cũng không thể cảm thông được với bạn, không thể thấu cảm được với cả cái nỗi đau đớn hay là cái sự khổ sở mà bạn đang phải trải qua. Cái sự lắng nghe và thấu cảm ấy, nó cũng là một cái kỹ năng mà mình phải rèn luyện, chứ không phải tự nhiên mà có. Thế nên nếu mà tự nhiên bạn có thì bạn là may mắn, nhưng mà phần lớn là mọi người là không phải ai cũng sinh ra là đã có, và mọi người phải rèn giũa nó. Lý do cuối cùng là vì sao mà người ta chẳng quan tâm được đến vấn đề của bạn, đó là vì cái người nghe ấy, họ cũng chẳng phải là bác sĩ tâm lý, họ đâu có được đào tạo về tâm lý để mà hiểu được là bạn đang nghĩ như thế nào, bạn đang cảm thấy thế nào. Một là họ không thể hiểu được bạn, hai là tệ hơn là họ còn hiểu sai cái vấn đề của bạn, và có khi họ còn đưa ra những cái lời khuyên sai toét. Nhân đây thì mình có một điều chân thành muốn nói với mọi người, đó là đừng bao giờ khuyên người khác phải làm gì, trừ phi mà bạn được người ta hỏi. Hầu hết mọi người đều thích đưa ra lời khuyên, bởi vì sao nhỉ? Khi mình đưa ra lời khuyên ai đó làm cái gì thì rõ ràng là nó thể hiện cái sự quan tâm của mình, đúng không? Mình cũng chỉ muốn tốt cho người ta thôi thì mình mới khuyên người ta chứ. Nhưng mà nói thật ấy, bạn có hiểu được vấn đề của người ta đâu, bạn có hiểu được người ta đâu, bạn có phải là người ta đâu. Bạn mà khuyên sai ấy thì mà còn hại người ta hơn là giúp người ta. Cho nên tốt nhất ấy, biết thì hãy nói, mà không biết thì đừng có nói. Chớ có bao giờ vội vàng đưa ra lời khuyên. Mình nói thật là mình gặp cái chuyện đấy rất nhiều, đặc biệt là khi mình về Việt Nam thì mình thấy rằng mọi người rất là hồn nhiên đi khuyên mọi người, ôi mình cứ phải làm thế này 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 này, gặp người này người nọ này, ôi phải đi chữa bác sĩ này bác sĩ kia kìa, nói như đúng rồi. Nhưng mà thật ra bạn có thật sự hiểu được đâu, kể cả ví dụ như người ta bị một cái bệnh nào đó, đúng không? Ừ, cứ cho là bạn đã quen một cái người nào đó cũng bị cái bệnh như thế đi, hay là chính bản thân bạn bị một cái bệnh như thế đi, nhưng mà bệnh tật nó rất phức tạp, nó không đơn giản là chỉ là cái bệnh đó, mà với một mỗi một cái cơ địa của một người ấy, thì cái bệnh này nó lại có những cái biểu hiện hoàn toàn khác nhau, và cái cách chữa trị cũng có khi rất khác nhau. Cho nên bạn không thể nào bạn thấy rằng là à, cái người ta đang gặp cái bệnh này, mình đã từng bị cái bệnh này rồi, thì người ta chỉ cần chữa y chang như mình, đến gặp đúng cái ông bác sĩ đã từng chữa cho mình, uống đúng cái loại thuốc mình đã uống là mình sẽ khỏi, là họ sẽ khỏi. Không có chuyện đấy đâu. Cho nên mình nói thật ý là bạn hãy, mặc dù mình biết là tâm bạn rất tốt, bạn muốn giúp đỡ người đó, nhưng mà bạn hãy hãy cố gắng kiềm chế lại cái ham muốn được đưa ra lời khuyên cho mọi người. Mình thấy là khi ở Mỹ ấy, thì họ rất là thận trọng khi mà đưa ra lời khuyên, kể cả giữa bạn bè thân thiết hay là người trong gia đình với nhau, họ cũng không phải lúc nào họ cũng cũng khuyên người khác đâu. Rồi kể cả những người mà có chuyên môn, ví dụ như là bác sĩ của bạn nhé, khi mà họ đưa ra một cái lời không, cũng không phải là khuyên, có thể là một cái chuẩn đoán, thì bao giờ họ cũng yêu cầu bạn là phải đi làm các cái test để kiểm tra xem lại là những cái chuẩn đoán của họ có chính xác hay không. Họ làm như vậy cũng là để tránh bị kiện tụng, bởi vì sau này nếu như giả sử như chuẩn đoán của họ sai, bạn uống thuốc mà bạn tình trạng bệnh tật của bạn nó còn nặng hơn, thì rõ ràng là bạn có thể kiện được bác sĩ ra tòa, và bác sĩ hoàn toàn là sẽ bị mất việc, thậm chí là bị tước mất license, không được làm việc nữa. Nên là họ phải rất là thận trọng trong cái lời nói của mình. Tất cả những cái lý do mình vừa đưa ra thì muốn nói với bạn rằng là mặc dù khi bạn nói ra cái vấn đề của mình với người khác, bạn phàn nàn, bạn kêu ca, bạn than phiền, thì bạn có một cái sự kỳ vọng là người ta sẽ lắng nghe, người ta sẽ thấu hiểu mình, thông cảm với mình. Nhưng mà sự thực ý là chẳng có ai quan tâm đến vấn đề của bạn đâu. Mình rất là hiểu cái cảm giác mà bạn muốn nói ra, muốn chút cái bầu tâm sự của mình với người khác. Nhưng mà hãy suy nghĩ, bởi vì nhiều khi mình làm như thế, nó chỉ tổ làm cho mình tốn năng lượng, tốn thời gian của cả mình và của cả cái người nghe. Mà sau đó thì mình lại còn cảm thấy thất vọng nếu như người ta không hiểu được cái vấn đề của mình. Thậm chí là người ta còn chẳng có đủ kiên nhẫn để lắng nghe, hay là có đủ cái sự quan tâm thì cái vấn đề của mình. Mà bạn nhìn xem, một cái người mà lúc nào cũng mở miệng ra là bắt đầu than phiền, kêu ca, chỉ trích, phàn nàn, rõ ràng cái người đấy tạo một cái hình ảnh rất là xấu, một cái người thực sự rất tiêu cực, một cái người mà không có ai muốn muốn gặp cả, muốn nói chuyện cả. người ta có gặp một lần người ta cũng không muốn lần có lần thứ hai, bởi vì bản thân cuộc sống của ai thì cũng có áp lực mệt mỏi sẵn rồi, người ta gặp nhau người ta cũng chỉ muốn vui vẻ đúng không, nói chuyện phiếm, chứ tự nhiên lại bây giờ lại phải trở thành cái thùng rác để cho người khác trút hết những cái vấn đề của họ lên mình, thì cũng chả có ai muốn như thế cả. Nếu mà bạn thực sự mà muốn nói cái vấn đề của mình thì bạn hãy chọn, lựa chọn cái người nào mà người ta có cái khả năng lắng nghe và thấu hiểu bạn. Ví dụ như bạn may mắn có được cái người tri kỷ trong cuộc đời, có thể là người bạn, người vợ, người chồng hay là một người thân trong gia đình, thì bạn hãy để dành cái năng lượng và thời gian để bạn nói với cái người đó thôi, chia sẻ với cái người đấy thôi. Chứ bạn đừng có nói với cả cái thế giới này về vấn đề của bạn, vì thật ra chả có ai quan tâm đến vấn đề của bạn đâu. Không những họ không quan tâm mà họ còn cảm thấy bực mình khi mà họ phải nghe những cái vấn đề của bạn nữa. Vấn đề của bạn nó chỉ to với bạn, nó chỉ quan trọng với bạn thôi, chứ đối với người khác thì nó chả có quan trọng gì cả. Chính bản thân mình cũng đã từng rất là hay đi kiểu phàn nàn, chỉ trích, kêu ca. Nhưng mà rồi một vài lần khi mình gặp những cái người như vậy, mình mới thấy là những cái người này thật sự là họ cứ như là họ đang phả vào cái không khí một cái năng lượng rất tiêu cực, và làm cho những cái người xung quanh cũng thấy mệt mỏi. Và mình chính mình cũng không muốn gặp lại những cái người đấy. Thì nếu mà mình cũng là một cái người như thế thì rõ ràng là bạn bè mình cũng đâu có muốn gặp mình đâu. Vậy thì mình nghĩ rằng là nếu có thể thì chúng ta hãy dành cho nhau cái sự dễ thương, dễ chịu, cái năng lực ở tích cực, cái sự truyền cảm hứng của mình đến với những người xung quanh. Nếu mà bạn có khả năng làm được cái việc đó thì bạn sẽ có một cái lực hấp dẫn. Lúc nào mọi người cũng muốn ở cạnh bạn, cũng muốn tiếp xúc với bạn, nói chuyện với bạn. Bởi vì cái sự hiện diện của bạn đã làm cho mọi người cảm thấy rất là dễ chịu, cảm thấy rất là được truyền cảm hứng. Người ta cảm nhận được cái năng lượng tích cực của bạn qua cái lời nói của bạn, qua cái ánh mắt cử chỉ của bạn, hành động của bạn. Và mình nghĩ rằng là cuộc sống mình cần những cái người như thế rất là nhiều, hơn là những cái người mà lúc nào cũng tiêu cực, cũng dễ bức xúc, dễ bực dọc, bực bội, cáu kỉnh, hay là dễ than phiền, kêu ca chỉ trích. Mình xin được kết thúc episode này tại đây với một lời chúc dành cho mọi người. Hy vọng tất cả chúng ta đều mang cái năng lượng tích cực của mình đến với những người xung quanh. Chúc các bạn có một kỳ nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ, thư giãn. Và hẹn gặp lại các bạn ở những số episode tiếp theo. Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe nhé.